Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề bài 6 Kinh Vô Lượng Thọ là lập nguyện và tích lũy công đức. Phát nguyện trong đạo Phật được xem như là xác lập lý tưởng, mà đối tượng được quan hoài trong tình huống này là các chúng sinh. Nội dung của lập nguyện dựa trên lòng từ bi, sử dụng tâm tử tế, lòng vô ngã, thái độ vị tha đó làm phương châm để hành quả. Do vậy, để cho việc lập nguyện có kết quả tốt, người lập nguyện phải dựa vào các dữ liệu thật, tức là những thứ mà mình có thể thực hiện được. Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu và rút kinh nghiệm về việc lập nguyện và tích lũy công đức của thầy Pháp Tạng, mà về sau này trở thành Đức Phật A Di Đà. Phần 1, lập nguyện lớn. Đây là nội dung của chương 7 Kinh Vô Lượng Thọ. Lời nguyện lớn của Đức Phật A Di Đà ngoài 48 lời nguyện còn có một đoạn thi ca mô tả về cách thức lập nguyện rất gần gũi với đời sống thực tiễn. Một nhỏ lập nguyện lớn: con lập nguyện hơn đời, tất đến đạo vô thượng. Nguyện này nếu không toại, thời không thành chính giác. Ở đây khi làm một Phật sự đó, thì thầy Pháp Tạng muốn làm với phạm vi và mức độ vượt trội hơn những người khác. Nguyện lớn trong tình huống này được hiểu là giúp cho các chúng sinh hướng về đạo vô thượng, phát khởi tâm bồ đề, trở thành các bậc giác ngộ ở hiện đời hay là trong tương lai. Đây là nguyện mà các vị Bồ Tát thường phát và lập. Có chí nguyện lớn thì có được Phật sự lớn, có được thiện chí lớn thì có được sự thành tựu lớn. Muốn thành tựu sự nghiệp mà không có chí nguyện thì không làm lên trò trống gì hết. Ở đây Đức A Di Đà dưới hình thân là thầy Pháp Tạng nêu ra một cam kết với chính mình: nếu tôi không giúp cho các chúng sinh đạt được đạo quả thì tôi sẽ không thành chánh giác. Nguyện lớn này sẽ giúp cho thầy Pháp Tạng đó, từ lời nói, hành động và lối sống phải gắn kết với việc độ sinh, chứ không làm các việc khác. Trên thực tế thì thầy Pháp Tạng đã trở thành Phật A Di Đà từ lâu xa, nhưng lời nguyện của ngài vẫn còn là một bài học. Thứ nhất, không hài lòng với các nguyện của các vị Bồ Tát có trước, sáng tạo trong cách lập nguyện để có thể trực tiếp đóng góp cho cuộc đời và nhân sinh. Khi mình phát nguyện có sáng tạo thì cách làm đạo cũng sáng tạo theo. Hai nhỏ, làm thí chủ lớn. Con nguyện làm thí chủ cứu khắp kẻ cùng khổ, khiến các quần sinh kia đêm dài không ưu não, phát sinh các căn lành, thành tựu quả bồ đề. Đây là một đoạn phát nguyện nhấn mạnh đến nội dung dấn thân, nhổ lên nỗi khổ và mang lại niềm vui cho các chúng sinh gặp bế tắc, và ngài chính là đại thí chủ cho công việc đó. Trong ngữ cảnh này, đại thí chủ được hiểu là người mang lại chánh pháp như là một tặng phẩm vô giá, người mang lại các Phật thực như là một tặng phẩm giúp cho người ta vượt qua cái khổ và cái nghèo của hoàn cảnh. Đêm dài đây là một ẩn dụ nói về vô minh chi phối, nỗi khổ, nỗi sợ, nỗi lo, nỗi sầu, đi ưu não phát sinh từ việc chúng ta sống với vô minh. Ta không thấy rõ được nhân quả, kiếp sau, luân hồi báo ứng, không tin vào năng lực bản thân, chấp nhận số phận an bài, tin thượng đế, tin vào duy vật là nguồn gốc của tất cả mọi thứ. Từ đó dẫn đến các lối sống không có thể phát huy được năng lực đạo đức và tự giác của bản thân. Như vậy, sống ở trong tâm tối của cuộc đời mà vẫn không bị u não, đó là nhờ vào ánh sáng Phật pháp chiếu soi thôi. Là ngài phát nguyện trở thành ngọn đuốc chiếu soi. Muốn làm công việc đó được tốt đó, thì việc lập và đạo tràng, mở khóa tu, thuyết kinh, giảng pháp, ấn tống kinh sách, hướng dẫn và tư vấn thích hợp, thì người chưa hiểu đạo sẽ hiểu được đạo, người hiểu rồi hiểu sâu hơn, người phàm trở thành thánh. Ba nhỏ: làm Phật vô lượng thọ. Nếu con thành chánh giác, lấy tên vô lượng thọ, chúng sinh nghe danh này sanh về cõi nước con, thân kim sắc như Phật, tướng tốt thảy viên mãn, cũng đem tâm đại bi lợi ích các quần sinh, ly dục, sâu thiền định, tịnh huệ, tu phạm hạnh. Đoạn kinh vừa nêu rất là khéo léo ở chỗ đặt ra cái phần đầu là các phát nguyện về cảnh giới thọ sinh, cái cơ hội đủ được 30 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như chính các Đức Phật. Và đây là phép nhữ giúp cho người mới bắt đầu tu học Phật á, cố gắng tu tập tốt để phát nguyện bản sinh về thế giới của ngài. Vế thứ hai đó là điều quan trọng hơn: sử dụng tâm đại bi làm lợi lạc quần sinh bằng cách là truyền Phật pháp cho họ. Ở đây các nội dung Phật pháp được thầy Pháp Tạng nêu ra là thực tập thiền định sâu sắc để chuyển hóa tâm ái dục, ái nhiễm, chấp trước. Và đây chính là yếu tố quan trọng nhất của giảng sinh Tây Phương. Phần lớn thì các vị giảng sư từ Độ Tông không đề cập đến cái góc độ thứ hai này. Đây là giới thiệu một đạo Phật từ Độ Tông quá bình dân, không đủ chuẩn. Ái bất nhiễm, bất sanh ta bà, niệm bất thiết, bất sinh tịnh độ. Đó là câu mô tả về bản chất đời sống của ta bà và tịnh độ, rất chuẩn. Có mặt ở trong ta bà tức là tái sinh trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, khi làm người, khi làm động vật, khi làm hương linh, là do vì chúng ta vẫn bị kẹt vào ái dục. Rồi chuyển hóa hết được tâm ái dục và nhất tâm bất loạn thì hành giả được giảng sinh Tây Phương. Dựa vào mấu chốt này đó, người tại gia vẫn còn đời sống tình yêu và vợ chồng không thể sinh Tây Phương được, vẻ dù vẫn còn nguyên. Vì Tây Phương chỉ là nơi mà phần lớn các vị tu sĩ tu nghiêm túc có thể đạt được. Nhưng mà các vị tu sĩ thì là không muốn vào sanh Tây Phương, lại phát nguyện có mặt với cõi đời khổ đau này để giúp cho họ từng bước vượt qua các bế tắc. Một nội dung thứ hai đó là tu hạnh thánh bằng khái niệm phạm hạnh. Phạm đây là viết tắt của phạm thiên. Đức Phật sử dụng phạm thiên dưới góc độ đạo đức học. Hạnh siêu tuyệt, hạnh đạo đức vượt trội, để phát sinh các loại trí tuệ. Và trí tuệ là chiếc chìa khóa giải quyết các vấn nạn, dầu là loại gì, lớn hay nhỏ. Hành giả tu từ độ tông mà không phát triển trí tuệ thì khó có thể thành tựu được những điều cần thành tựu, và khó có thể giảng sinh Tây Phương. Bốn nhỏ: trí tuệ cứu khổ, nguyện đem trí tuệ sáng chiếu khắp mười phương cõi, tiêu trừ ba độc hại, cứu khỏi các ách nạn, dứt sạch khổ tâm đồ, diệt hết phiền não ám, khai sáng mắt trí tuệ, chứng được thân quang minh, đóng hết ba đường ác, mở rộng các cửa lành, vì chúng khai tạng pháp, rộng thì rộng thí báo công đức, trí vô ngại như Phật, làm các hạnh từ mẫn. Đây là một trong những đoạn kinh hay nhất của nền văn học Tịnh Độ Tông. Và đây giải quyết các vấn nạn của chúng sinh đó, thì thầy Pháp Tạng xác định đó chính là trí tuệ chứ không có gì khác. Đối tượng chuyển hóa của trí tuệ bao gồm ba độc hại: tham ái, sân hận, si mê. Kết quả là chúng sinh có được trí tuệ sẽ không rơi rớt trong ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và ai sống với trí tuệ thì cửa ngõ thiện, con đường thiện, lý tưởng thiện và hành trì tâm linh chắc chắn phải có mặt. Và thiện theo Đức Phật trong tình huống này cũng chính là điều kiện cần và đủ để rộng mở các phước báo và công đức. Nên thiếu trí tuệ thì chúng ta sẽ làm phước theo kiểu mặc cả nhân quả, chứ không phát xuất từ tâm từ bi, lòng vô ngã, thái độ vị tha. Lời nguyện của thầy Pháp Tạng là mong chúng sinh có được trí tuệ sáng láng như Đức Phật, chứ không phải nhắm đến việc mang phước lại cho chúng sinh. Năm nhỏ: thuyết pháp độ sinh, đạo sư cả trời người, anh hùng khắp ba cõi, thuyết pháp sư tử hống, rộng độ các hữu tình, viên mãn lời phát nguyện, tất cả đều thành Phật. Thuyết pháp là một ứng dụng của trí tuệ. Trí tuệ cho riêng mình thì niềm an vui hạnh phúc có mặt. Trí tuệ cho tha nhân thì nỗi khổ niềm đau đó được kết thúc. Thuyết pháp giảng kinh là một phương diện của nhập thế. Rất tiếc hiện nay với tu sĩ Phật giáo, không phải thầy cô nào cũng có được nhận thức này và nguyện vọng này như là thầy Pháp Tạng. Đó là một lỗi lã đối với quần chúng tại gia. Trên toàn nước với 46.000 tăng ni, ta mới có được 4.000 tăng ni đổ cử nhân Phật học, và khoảng gần 3.000 tăng ni đổ cao đẳng và trung cấp Phật học. Như vậy khoảng 39.000 còn lại các tăng ni không có cơ hội để trải qua các trường lớp Phật học khoa bản đúng chuẩn. Hậu quả của tình huống này là phần lớn các tăng ni chủ trì các chùa không chủ trương giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử tại gia của mình, vì có học đâu giảng, ngoài một số người đạt được trình độ ngoại lệ, không học cũng biết. đây đó vẫn còn có các chùa, các tu sĩ truyền bá mê tín dị đoan, không hướng dẫn các pháp môn tâm linh cho Phật tử tại gia, chỉ hướng dẫn họ vào con đường tín ngưỡng thuần túy thôi, và đính kèm theo các phong tục tập quán không phải của Phật giáo. Ở đây Ngài mong á, Ngài trở thành là đạo sư của nhân loại và của chư thiên, tức là con người hoàn tinh. Muốn như thế thì phải có trí tuệ siêu việt. Con đường để mở mang trí tuệ theo thầy Pháp Tạng không gì khác hơn là thuyết pháp, giảng kinh, chia sẻ chân lý mà Ngài giác ngộ được với những người hữu duyên. Làm được như thế là viên mãn được đại nguyện, giúp cho chúng sinh trước sau gì cũng được giác ngộ. Nếu công việc của bác sĩ là chẩn bệnh và điều trị bệnh, thì công việc của tu sĩ Phật giáo là truy tìm nguyên nhân khổ đau và giúp cho chúng sinh vượt qua khổ đau. Tu sĩ Phật giáo đúng mực phải là bác sĩ tâm linh. Chỉ cần nghe người tại gia kể về cái khổ của mình thì biết nguyên nhân nó nằm ở chỗ nào, và cái phương pháp giải quyết đó phải thực hiện ra sao, theo trình tự nhất định nào đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể mang lại lợi lạc cho đa số. Máy móc, bác sĩ, bệnh viện, trang thiết bị y khoa ở tại các nước đang phát triển không thể nào sánh bằng với các nước tiên tiến. Tương tự, các tu sĩ trải qua các khoa bản Phật học sẽ chuẩn mực hơn về vấn đề hướng dẫn Phật pháp cho Phật tử tại gia hơn là các vị tu sĩ chỉ có được cơ hội tự học thôi, chứ không học từ một trường lớp Phật học hay là các vị cao đức về Phật học. Hiện tại thì các vị giảng sư trong nước và nước ngoài cũng có những vị chẳng trải qua một trường lớp Phật học nào. Nói ra thì không tiện, các Phật tử thì không biết, có thể thấy thầy giảng, sư cô giảng là cứ nghe, nghe xong rồi là cứ truyền bá, thì không ngờ đôi lúc mình lại truyền bá một niềm tin mê tín, thì hậu quả xấu về nhân quả là không thể tránh khỏi. Cho nên làm công việc truyền bá phổ biến, nếu ta không ra được Phật pháp thì phải trải qua sự tham vấn để ta đón nhận được các tư vấn chuẩn từ các vị tu sĩ chuẩn, thì phước báo chúng ta sẽ được tăng trưởng, việc làm chúng ta sẽ tăng giá trị đóng góp cho con người và cuộc đời. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca lịch sử khẳng định là ngay lúc bản kinh này được tuyên thuyết thì nơi Tây Phương Tịnh Độ, Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Lời nguyện xưa vẫn thích hợp và Đức Phật đã giữ lập trường đó. Làm tu sĩ mà không mở mang tâm trí của những người hữu duyên thì giống như là bác sĩ mà không đi điều trị bệnh vậy, uổng lắm. Và là các Phật tử tại gia cũng phải tình nguyện là mà quan pháp viên, tức trở thành là người hoằng pháp đối với các đối tác và người cộng sự với mình. Làm cha mẹ ta có thể thuyết pháp cho con cái, làm vợ chồng ta cũng thể thuyết pháp cho nhau, nhắc nhở nhau những điều hay. Làm bạn bè có thể hung đúc nhau tinh thần tu tập. Mỗi người nên phát nguyện tối thiểu mỗi tháng phải độ được một người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Một năm ta làm được công việc truyền đạo cho 12 người. Cứ như thế, biết bao nhiêu các công đức tích cực ta đã gây dựng cho bản thân mình khi còn sống. muốn như thế thì phải hiểu đạo Phật để đi đến chốn và thuyết pháp giảng kinh theo cách thức mà mình có thể làm được. Vấn đề 2, tích lũy công đức. Đây là nội dung của chương 8 kinh Vô Lượng Thọ. Trong chương này đó, thầy Pháp Tạng đã nêu ra 6 cách thức trồng và tích lũy các công đức. Một nhỏ, tinh tấn trang nghiêm cõi Phật. Sau khi phát nguyện, thầy Pháp Tạng đã an trụ trong trí tuệ chân thật, tinh tấn một cách dõng mãnh theo hướng chuyên tâm trang nghiêm các quốc độ, xây dựng Phật quốc rộng lớn, siêu việt thánh diệu, kiến lập vĩnh viễn, tuyệt không hư hoại, không biến đổi. Cái con đường tinh tấn trang nghiêm cõi Phật á, theo thầy Pháp Tạng vẫn là an trụ trong trí tuệ chân thật, vượt lên trên các loại tri thức thông thường. Nhiều tôn giáo chỉ truyền bá tín ngưỡng hoàn toàn không có nội dung tâm linh, trí tuệ không thể nào có mặt được. Tín ngưỡng trong đạo Phật như chúng ta hiện thấy chỉ là dây tùm rễ của các tôn giáo khác bám trên cây bồ đề của đạo Phật thôi. Vào thời Phật, đạo Phật là con đường thực hiện tâm linh, hoàn toàn không có yếu tố tín ngưỡng. Chúng tôi rất tâm đắc và thích chủ sướng một đạo Phật không có tín ngưỡng, như là một hình thức quay trở về với Đức Phật gốc, Đức Phật lịch sử và đạo Phật gốc, đạo Phật lịch sử. Các tín ngưỡng của đạo Phật á, như chúng ta thấy là có mặt khi đạo Phật có mặt ở tại Trung Quốc, một nước nặng về tín ngưỡng và các lễ nghi. Còn thời Đức Phật thì không có tình trạng lại Phật. Ai tôn kính Phật á, thì nương theo văn hóa Ấn Độ, dùng lòng bàn tay phải của mình ngồi cúi người xuống và đụng vào bàn chân Phật, sau đó đứng dậy để vào trán của mình. Hiện nay văn hóa này vẫn được sử dụng phổ biến tại Ấn Độ với thanh thiếu niên gặp các bậc cha mẹ, ông bà, cô chú, thím mợ đều bày tỏ lòng tôn kính như thế. Sinh viên gặp các vị giáo sư lỗi lạc cũng bày tỏ lòng tôn kính như thế. Như vậy nương tựa vào một vị đạo sư là làm thế nào để ta học được chất liệu trí tuệ từ vị ấy và trở thành vị ấy về nhân cách trí tuệ. Người có trí tuệ nếu trao một quả cam thì làm được nhiều việc hơn khi trao cho quả chanh, vẫn có thể làm được việc một cách tương tự. Còn thiếu trí tuệ, có cam thì mới tạo ngọt được, có chanh là quỳ dốt, không làm được gì hết, và cũng không biết phải làm thế nào để sử dụng quả chanh có giá trị. Và trí tuệ chiếc chìa khóa duy nhất để trang nghiêm cõi Phật, và cũng là yếu tố duy nhất giúp cho chúng ta tinh tấn không dừng nghỉ, không bỏ cuộc trên con đường độ sinh. Như vậy cõi Phật A-di-đà hay bất kỳ một cõi Phật nào khác sở dĩ được trang nghiêm thanh tịnh là do các cư dân có trí tuệ thôi. Những quốc gia tiên tiến về giáo dục bao gồm Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Úc, Canada sở dĩ tiến bộ vượt trội hơn các quốc gia thuộc thế giới thứ ba là vì những nước này chủ trương giáo dục là quyển sách. Nguồn ngân sách dành cho giáo dục là rất lớn. Các quốc gia nghèo á, các ca các cụm đào tạo một nhân tài từ mẫu giáo cho đến cử nhân, rồi vì kinh phí giáo dục giới hạn, phần lớn các sinh viên giỏi phải đi nước ngoài du học. Thì tại đây đó, các công ty lớn các tổ chức lớn đã điểm mặt chỉ tên các sinh viên xuất sắc, viện trợ học bổng, ký các hợp đồng, nên phần lớn sau khi tốt nghiệp là ở lại làm việc. Như vậy họ hưởng thành quả giáo dục, đang khi các nước nghèo phải đầu tư gần 20 năm cho một người đặc biệt, cuối cùng không hưởng được gì hết. Đó là hiện tượng chảy máu chất xám. Nhiều người yêu nước sau khi học xong quay trở về thì nghề nghiệp của họ không được ưu đãi và lương bổng quá thấp theo cấp bậc, theo lý tuyến thâm niên. Nếu không có lòng yêu nước thì khó mà phụng sự được. Cho nên để cho một cõi Ta Bà trở thành một Phật quốc thì trí tuệ là yếu tố cần và đủ. Hai nhỏ dung trồng đức hạnh. Thầy Pháp Tạng nỗ lực dung trồng đức hạnh, không khởi tướng dục ba độc, không đắm nhiễm sáu trần, chỉ chuyên nhớ nghĩ chư Phật quá khứ đã tu các căn lành, hành hạnh tịch tịch, xa lìa dối yếu, y chơn đế môn, làm các công đức, không nề các khổ, ít muốn biết đủ, chuyên cầu pháp thanh tịnh, đem ăn huệ làm lễ chúng sinh, chí nguyện không mệt mỏi, thành tủ các nhẫn nhục đặc biệt. Mỗi một cụm từ và mệnh đề bốn chữ vừa nêu là một đức hạnh đáng được gieo trồng. Thầy Pháp Tạng đã nỗ lực gieo trồng. Trước nhất, khi khởi tâm tư duy một điều gì đó, không để tâm bị vướng kẹt vào tham ái, sân hận và si mê. Nói theo Đức Phật lịch sử, đây chính là chánh tư duy. Để có được chánh tư duy thì điều tiên quyết phải thực tập cho được tránh chi kiến, tức là không tin vào Thượng Đế, Thần Linh, không tin vào nguyên nhân đầu tiên là duy vật duy tâm, không đổ thừa hoàn cảnh, không chấp nhận số phận. Mọi thứ đều có thể thay đổi nếu chúng ta quyết tâm thay đổi tốt. Không đúng nhiệm sáu trần tức là làm chủ được các giác quan trong mọi tình huống và hoàn cảnh. Trần lao đó thì đắm chìm con người. Muốn như thế thì chúng ta phải thể đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây trong mọi sinh hoạt. Đồng thời cũng cần liên tưởng đến kinh nghiệm thành đạo và thành tựu các công đức lành của các đức Phật quá khứ. Người tu học Phật là có một dữ liệu tâm linh vô cùng phong phú và quý báu từ các bậc thầy đi trước. Chỉ cần mô phỏng và sử dụng nguồn dữ liệu kinh nghiệm đặc biệt đó thôi, chúng ta đã trở thành người khác biệt rồi, đặc biệt vượt trội. Nếu cộng thêm cái phần sáng tạo mới trong bối cảnh mới thì sự vượt trội đó lại càng được hiển lộ đặc sắc hơn. Cho nên con cái đừng nên tự ái khi học những điều hay, thành tựu tốt từ kinh nghiệm, kinh doanh và thành đạt của cha mẹ. Vấn đề là khai thác cái nguồn kinh nghiệm đó như thế nào, và bên cạnh đấy ta phát huy tính sáng tạo và độc lập của chúng ta thì sự thành tựu đó chắc chắn phải là vượt trội thôi. Đức Phật không muốn các đệ tử của Ngài trở thành bản sao của các ngài. Cho nên mỗi Đức Phật có một đức hiệu, mỗi đức hiệu thể hiện một công đức và một pháp môn tu. Đó là tính sáng tạo và phong phú trong tâm linh. Lừa dối, lừa đảo, dầu chỉ là nói chơi, tuyệt nhiên không hề có trong tư cách của một bậc chân tu như Thầy Pháp Tạng. nó có gì là chắc định cái đó. Lời nói và việc làm tương thích, mang lại giá trị lệ lạc cho người nghe. Và để tính chân thật đó được tốt đó, thì thầy Pháp Tạng đã phát nguyện nương vào pháp môn chân đế. Chân đế có nghĩa là chân lý, đế nó đồng nghĩa với chân lý, đây là một cái cặp từ đôi để xác định tính chân lý của Đức Phật đó, là rất sâu sắc. Có nghĩa là không vì lý do có quần chúng đông mà truyền bá mê tín gì đó, chỉ một lòng truyền bá chánh pháp thôi. Người nào chưa tiếp nhận được thì kiên nhẫn và tìm cái phương pháp thích hợp để giúp họ trở về chánh đạo. Tục đế là chân lý thế gian, chẳng hạn như quy luật vũ trụ, quy luật thời tiết, quy luật hạt giống, quy luật xã hội, quy luật kinh tế, thì Đức Phật vẫn khuyên chúng ta sống với các chân lý mặc ước đó để hài hòa với xã hội. Bên cạnh đó, mỗi người cần phải phát huy trí tuệ để có được cái chân lý siêu tuyệt, mà trí tuệ nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được điều này. Khi nỗ lực làm các công đức thì thầy Pháp Tạng khuyên chúng ta là không nên ngại khó, sợ khổ, bỏ cuộc nửa chừng. Phải lập chí nguyện không mệt mỏi và nỗ lực làm cho bằng được. Đó là bản lĩnh phụng sự và dấn thân. Về thái độ tâm lý thì thầy Pháp Tạng phát nguyện ít muốn và biết đủ. Đó là cách tu và cũng là nghệ thuật để làm chủ bản thân. Bên cạnh đó phải thực tập kiên tâm, bền chí, nhẫn nại các hoàn cảnh nghịch để nuôi lớn nguyện hùng. Thì đây là cách theo ngài mang lại các ân huệ cho chúng sinh. Một thầy tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà làm được các đức tính gieo trồng công đức như vừa nêu là Phật giáo phát triển rất mạnh. Nếu mỗi ngôi chùa thầy nào sư cô nào cũng đều có các đức tính và nỗ lực làm như thầy Pháp Tạng thì quốc gia ấy đạo Phật sẽ trở thành là quốc giáo thôi. Rất tiếc sau thời gian tu tập, nhiều người bắt đầu trùng lý tưởng lại, thối thất tâm bồ đề, hoặc là nghiêng về hưởng thụ, hay xem việc có quần chúng đông và ảnh hưởng xã hội lớn là thành tựu rồi. Còn công việc mang chánh pháp, đem trí tuệ soi sáng cho chúng sinh được ăn vui hạnh phúc đó, thì thỉnh thoảng cũng có rất nhiều tu sĩ không quan hoài đến. Đoạn kinh kết tiếp theo, thầy Pháp Tạng phát nguyện cung kính Tam Bảo, phụng sự sư trưởng, không định hót, trang nghiêm mà đứng đắn, khuôn phép mẫu mực, quán mọi sự vật như uyển, để đạt được các loại thiền định chuyển hóa thanh tâm. Và đây là các đức nội tỉnh tu tập chuyên trì để giúp cho một hành giả đạt được quả chứng đầu tiên là chân nhân, kế đến là thánh nhân. Ai muốn tu tập an lạc hạnh phúc mà không có được các đức tính vừa nêu thì không thể nào thành tựu được việc gì. Ba nhỏ, ngôn ngữ từ ái. Đối với lời hữu tình thì nói lời từ ái vui vẻ, hòa dịu, khuyến dụ và khích lệ. Ở đây tôi xin mở một dấu hoặc đơn nhỏ. Chúng sinh trong triết học Đại Thừa là thuật ngữ tương đương với con người. Chúng sinh là viết tắt của câu giả chúng duyên di sinh, cố với chúng sinh. Nương vào các điều kiện khác nhau mà hình thành ra sự sống, đó là chúng sinh. Con người nương vào tinh cha, trứng mẹ để cấu thành một phôi thai, nương vào các vật thực nuôi dưỡng của người mẹ và gia đình mà con người lớn lên một thân thể hoàn chỉnh. Rồi các môi trường điều kiện xung quanh thuận và nghịch đã tác động chi phối mà con người phát triển theo cách thức con người đang có. Tất cả đều do duyên. Như vậy thay vì nói con người thì người ta thường liên hệ đến cái tôi sở hữu, cái tôi tự ngã, dẫn đến chấp ngã và chấp mọi sự vật hiện tượng. Thì Kinh Đại Thừa thích dùng khái niệm chúng sinh. Cho nên đừng hiểu chúng sinh trong ngữ cảnh này đó là các loài động vật có tình thức. Ở đây á, Thầy Pháp Tạng phát nguyện là nói là từ ái, vui vẻ, hòa hiệu, là phải có chức năng khuyến dụ hay khích lệ đối với chúng sinh hữu duyên. Chứ các loài động vật làm sao nghe mà hiểu được ngôn ngữ con người mà làm việc đó. Và đây là nghệ thuật đắc nhân tâm, nói lời dễ nghe, dễ thương, dễ hiểu, có chiều sâu. Người phát ngôn trong tình huống này phải thể hiện thái độ hài hòa, vui vẻ, hoan hỷ để có thể truyền cho người nghe một cái năng lực tích cực. Nên lúc mà Phật sự nhiều, thuyết giảng cái giọng thỉnh thoảng bị giằng giọng, nói hơi căng thẳng. Còn khi mà mình tu tập nội tỉnh tốt á, thì cái giọng nó trở nên rất là hiền từ, rất là từ ái. Nội dung của các lời nói hiền từ và từ ái phải nhắm đến hai mục đích, hoặc là mang tính khích lệ, hoặc là mang tính khuyến dụ. Khuyến dụ là khuyên và cản ngăn một người nào đó thoát ra khỏi các cạm bẫy, nghịch cảnh, nỗi khổ, niềm đau, để người ấy có thể phấn chấn vươn lên trong cuộc đời. Và khích lệ cũng thế, tức là tạo ra một cái định hướng giúp cho người đó có trình tự, thứ lớp, đường đi, nước bước để có thể thành tựu và sống hạnh phúc. Trích dẫn lời kinh Phật dạy chắc chắn sẽ mang lại hai giá trị vừa nêu, hoặc là tiêu hóa lời Phật dạy bằng ngôn ngữ thường nhật hay là ngôn ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực của mình chuyên môn, ta cũng có thể giúp cho những người thân thương nhất trong gia đình của mình đạt được hạnh phúc hiện tiền. Thầy Pháp Tạng phát nguyện giữ gìn khẩu nghiệp, không nói lỗi người khác, giữ gìn thân nghiệp, không làm mất các quay ghi nhỏ, giữ gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Ngoài lời nói còn phải giữ gìn thân nghiệp và ý nghiệp nữa, vì ý nghiệp là nền tảng phát xuất thân nghiệp và ngữ nghiệp. Phê bình chỉ trích là công việc rất dễ. Người không cần học, không bằng kinh nghiệm cũng có thể phê bình được. Thậm chí phê bình còn mạnh dạn hơn là người được ăn học tới đến chốn. Nhưng mà để làm thành tựu một việc gì đó tích cực thì ngoài kiến thức, tâm huyết thì nó còn đòi hỏi đến nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên là cũng là cái miệng này, ngôn ngữ này, cố gắng làm sao nói những nội dung mà người nghe được lợi lạc. Chứ đừng nên phê bình, chỉ trích, tấn công, nói xấu, gây trở ngại, tạo ly gián và tạo ra rất nhiều các nghiệp ăn quán giang hồ. Cái miệng phá hoại hòa hợp đoàn kết là rất nhanh. vì người ta có thể cảm nhận bằng trực quan và bằng cảm xúc. Do đó khi nói cái gì, cố gắng tìm mặt tích cực để cho giá trị đó được nhiều người biết đến. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hào, nguyên là viện chủ chùa Xá Lợi này, mỗi lần đi tới đâu, trước khi phát biểu đạo từ cho một ngôi chùa, một khóa lễ, thì Hòa Thượng đã tìm hiểu kỹ các đóng góp của chùa đó, của trụ trì ở đây đó. Nội dung phát biểu đi sát thực tiễn và gắn kết với những lời tán dương rất thật, chứ không có a vua a tòng nói để mà nói, làm cho người trong cuộc cảm thấy rất cảm kích. Từ một nơi xa đến mà Hòa Thượng nắm rõ các vật sự ở địa phương như chính là người trong cuộc vậy. Còn thân sẽ tạo ra các oai nghi về tế hạnh. Tu trì và quy tế hạnh sẽ giúp cho người tu trở nên ấn tượng hơn, tăng uy tín hơn, có giá trị hơn. Chứ tu sĩ mà đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh giống như người tại gia thì tại gia làm sao nể phục được? Phải có gì đó vượt trội hơn. Từ oai nghi nhỏ phải giữ, còn ý đó thì dễ dẫn đến là các cái phát sóng ô nhiễm do bị phản đục bởi các thái độ tâm lý tiêu cực. Do vậy, dầu không ai biết đến luật pháp chưa sợ gái tống cổ, thì người tu học cũng phải trang nghiêm tâm ý của mình, và tu nằm ở phương diện này là chính. Khi tâm ý đã được trang nghiêm thì nghiệp lời nói và nghiệp hành động chắc chắn kéo theo sau phải là tích cực thôi. Bố nhỏ thích việc bố thí. Thầy Pháp Tạng đi quyết tâm, nếu ở quốc độ nào có thành ấp làng xóm quý thuộc trân bảo thì không sanh tâm tham đắm nhiễm trước, thực hành thường xuyên hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nói chung là 6-3-5 mặt. Tu đạo Bồ Tát trước nhất là vị tha nhân, cho nên lòng tham tiêu cực đã được chuyển hóa, và nương vào việc bố thí để mở rộng lòng từ bi, chúng ta phải quyết tâm thực tập cho được đạo đức, được kiên nhị, tinh tấn thiền định và trí tuệ. Ai thành tựu được 60 lực lớn đó sẽ trở thành là một nhân cách đặc biệt, có giá trị cho mình và cho người. Và theo Thầy Pháp Tạng, đây chính là công đức vô cùng quan trọng. Bản thân Thầy Pháp Tạng trải qua nhiều kiếp sống, sau khi phát nguyện nỗ lực thực tầm 6-3-5 mặt, và đây chính là con đường duy nhất dẫn đến sự thành tựu giác ngộ. Nên người tu thời hiện đại cũng phải tham gia các hoạt động từ thiện. Trước đây đó, người tu phải nhận các tặng phẩm cúng dường từ đàn na thí chủ. Nhật Bản là quốc gia đi tiên phong, các tu sĩ không nhận cúng dường từ người tại gia. Các tu sĩ làm kinh tế còn giỏi hơn người tại gia. Nghe nói khoảng 70% đất của chính phủ Nhật Bản là thuê lại từ nhà chùa, tức là các tu sĩ sở hữu đất đai, bất động sản rất nhiều. Họ làm kinh tế rất giỏi. Có nhiều tu sĩ làm tổng giám đốc, làm chủ tịch hội đồng quản trị, làm CEO của nhiều tập đoàn lớn đẳng cấp toàn cầu hoặc là đẳng cấp quốc gia. Nên tại Nhật Bản, ý niệm về cúng dường trai tăng nó trở nên rất mờ nhạt. Các tu sĩ với vai trò như thế, mỗi tháng trích ra cái tiền lương hoặc là lợi tức mà mình làm được cho công ty của mình, tham gia hoạt động từ thiện ở nhiều nước nghèo. Nên chùa nào của Nhật cũng đều là chùa đẳng cấp về cơ sở vật chất rất là đầy đủ, tầm vóc, quy mô, hoành tráng, trang nghiêm. Các chất liệu tượng và các công trình tâm linh đó đều là thuộc các sản phẩm quý. Năm đức tính còn lại của 6 Ba La Mật đó, thì giúp cho một người tu trở nên năng động hơn. Người tại gia có thể thực tập được bố thí. Trì giới với người tại gia là giữ 5 điều đạo đức và 10 việc làm. Nhẫn của người tại gia là kiên trì với nghề nghiệp và sự nghiệp, không bỏ cuộc nửa chừng trong các hoàn cảnh trái ngang. Tinh tấn với người tại gia đó là đạt cho bằng được các hạnh phúc hiện tại và phải thành tựu được sự nghiệp ở hiện tiền. Còn thiền định về trí tuệ đó, thì người tại gia chỉ cần làm sao để cho mình có thêm năng lực phát minh, sáng kiến, sáng tạo, sống được hạnh phúc hơn thôi, chứ không cần phải hướng đến giác ngộ và giải thoát. Năm nhỏ giúp người vào đạo, thầy pháp tạng phát nguyện giáo hóa các chúng sinh an trụ đạo vô thượng chánh giác. Do thành tựu được các căn lành nên sanh đến chỗ nào thì tự nhiên cảm ứng có vô lượng kho báu, hoặc làm cư sĩ trưởng giả, hào hiệp tôn quý, hoặc làm quốc vương chuyển lương thánh vương, hoặc làm vua cõi trời lục dục cho đến phạm thiên, cung kính cúng dường các đức Phật chưa từng bị gián đoạn. Công cuộc độ sinh của thầy pháp tạng phát nguyện trước nhất là gắn kết với lòng từ bi độ chúng sinh. Phương pháp độ sinh ở đây là hoằng pháp và trí tuệ để cho chúng sinh đến với đạo Phật, giàu có mụ màng nhưng tiếp nhận được minh triết đó một cách sâu sắc, cho nên chuyển hóa được nghiệp và thay đổi được cuộc đời, sống ngày càng được hạnh phúc hơn. An trụ trong đạo vô thượng chánh giác có nghĩa là an trụ vào trí tuệ. Trí tuệ là nhân mà chánh giác là quả. Đoạn kinh kế theo sau rất có chiều sâu, đó là do thành thục các căn lành nên hành giả khi sanh ở chỗ nào đó, phước báo công đức nó theo mình như bóng không rời hình nhỉ. Con người khác nhau là ở cái phước của quá khứ đó. Ở hiện tại là lúc chúng ta học cùng một lớp, lắng nghe từ thầy cô giáo giống nhau, nhưng mà nhận thức của từng người là khác biệt, rồi ứng dụng những kiến thức đó cũng là hoàn toàn khác biệt. Cộng với sự khác biệt về phước báo quá khứ, cho nên mỗi cảnh huống đời sống là khó có thể giống nhau. Biểu hiện đầu tiên của các phước báo thuộc về quá khứ là sanh ra trong các gia đình cư sĩ trưởng giả. Trưởng giả là thuật ngữ Phật học, tương đương với thuật ngữ ngày nay là tỷ phú. Có nhiều tỷ phú mới toanh lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, thì đó là cái phước do sử dụng trí tuệ tốt. Còn sanh ra là kế thừa gia tài sự nghiệp của cha mẹ và ông bà, hoặc là nương vào cái hào quang thành đạt uy tín của gia tiên, thì đấy được xem là công đức và phước báo có gốc rễ của quá khứ. Và tối thiểu sanh vào các gia đình có đẳng cấp xã hội, Nhưng mà giá trị chính là làm sao ứng xử trở thành là một người hào hiệp, đáng quý. Cũng có người sinh ra là làm vua hoặc chuyển lên thánh vương, tức là người có công thống nhất giang sơn và một mối. Thậm chí là làm vua hay là lãnh đạo các hành tinh, có sự sống con người ngoài hành tinh, tức là quả đất ta đang cư trú. Tất cả những đó nó đều là thành quả phước báo do chúng ta gieo trồng một cách có hệ thống ở mức độ quy mô, quỹ mô và tầm vóc. Và quan trọng đó là trong cái giàu ta không đắm nhiễm trong hưởng thụ, tận dụng phước báo và cái giàu để giúp cho chúng sinh an trụ vào đạo Phật, tức là trở thành Phật tử sống an vui hạnh phúc từ nhỏ. Nên thay vì các hành giả Tịnh Độ Tông chỉ lo phát nguyện sanh về Tây Phương, thì hãy bắt chước thầy Pháp Tạng phát nguyện độ sinh và giúp cho người hữu duyên với đạo Phật trở thành Phật tử. Mà khi nãy chúng tôi đề nghị mỗi người trong vòng một năm cố gắng độ 12 người mới. Chùa Giác Ngộ do giới hạn của không gian hẹp 690 m², trung bình á, mỗi một kỳ quy y vào rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười khoảng 250 cho đến 300 người. Nếu chùa Giác Ngộ có diện tích là 20 mẫu thì chúng tôi tin chắc rằng là số lượng quy y có thể là 1.000 cho đến 10.000 mỗi một kỳ. Chùa Hoằng Pháp trung bình là mỗi một kỳ quy là khoảng 2.000 người, nhất là vào rằm tháng 7 và rằm tháng giêng. Tức là ngưỡng người tu cũng đều phải phát nguyện làm sao giúp cho người hữu duyên trở thành Phật tử. Hòa Thượng Tinh Phân, người Đài Loan, nay khoảng 86 tuổi, suốt 66 năm làm đạo, Ngài đã xây dựng được khoảng 200 mấy chục ngôi chùa trên 5 châu lục. Mỗi ngôi chùa của Ngài đó trung bình đó là 10 mẫu, có những ngôi cả 100 mẫu. Tiền đầu tư để xây dựng trung bình mỗi ngôi đó là khoảng 50 triệu đô la. Và trong giai đoạn hiện nay đó, Ngài Tinh Văn là thuộc về đẳng cấp số 1 trong việc xây dựng các đạo tràng và rất nhiều ngôi chùa. Hiện nay trong nước thì Thiền sư Thanh Từ đó đã xây dựng hệ thống các chùa thuộc về Thiền viện dòng phái Trúc Lâm Yên Tử, khoảng được gần 50 ngôi trong nước và nước ngoài, ngôi nào cũng là vài mẫu cho đến vài chục mẫu. Ngay thời điểm năm 2012 có gần 10 ngôi thiền viện tam dốc đang được xây dựng. Trong đó có thiền viện Chánh Giác ở Tiền Giang, rồi một thiền viện ráp danh giữa Hà Tĩnh và Nghệ An, và nhiều thiền viện khác. Học hỏi theo các bậc cao đức thì chúng tôi cũng phát nguyện trong một đời tu không thỏa mãn với ngôi chùa mà mình kế thừa, tức là chùa Giác Ngộ, cố gắng xây 10 ngôi chùa cho đến 20 ngôi chùa. Đức mình kém, tài mình mỏng hơn các ngài đi trước, thì cũng phải cố gắng làm sao cứ trung bình 3 năm là xây được một ngôi chùa. Những ngôi chùa đầu thì hơi khó khăn, uy tín là chưa có nhiều. Những ngôi chùa sau đó sẽ được thuận lợi hơn, cho nên có thể về sau đó một năm vậy có thể đồng lúc cất vài ba ngôi chùa. Và ngôi chùa nào cũng phải tổ chức tu học truyền bá Phật pháp, giới thiệu một hình thái đạo Phật chuẩn cho người tại gia hữu duyên. Hòa Thượng Thích Trí Thủ trước khi lìa cõi đời phát nguyện: tôi chỉ có 2 cảnh giới tái sinh, nếu làm tu sĩ tiếp tục thì tôi phát nguyện làm tăng thống. Đời này qua đời kia cứ sinh ra là làm tăng thống rồi, lãnh đạo cao nhất của giáo hội. Vì hòa thượng khi qua đời với tư cách là chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, nó giống như tăng thống, một chức danh tương đương trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Còn nếu làm tại gia thì tôi sẽ làm quốc trưởng, tùy theo thể chế chính trị, có khi là vua, có khi làm nữ hoàng, có khi làm tổng thống, chủ tịch nước hay là thủ tướng. Tức là nỗ lực làm các việc lớn với vai trò là người cầm cân nảy mực một quốc gia, một cộng đồng hay một tổ chức. Phải tập làm các việc đó thì ít nhất là có được cái cơ hội để đóng góp nhiều hơn. Sáu nhỏ, phước báo đời sau. Khi phát nguyện và làm các công đức từ 1 đến 5, Kinh Vô Lượng Thọ khẳng định người tích tụ và phát triển các công đức sẽ đạt được những phước báo ở hiện đời và đời sau, bao gồm như sau: miệng thường tỏa ra hương thơm xông khắp vô lượng thế giới. Đây là cái phước liên hệ đến bao tử, gan, thận rất mạnh khỏe, cho nên không bị các chứng bệnh đầy hơi hoặc là viêm lép bao tử, cho nên khi tiếp xúc với người khác thậm chí là chưa đến răng cũng không có mùi xú uế. Còn những người nào bị viêm lép bao tử, nếu không uống nước nhiều hàng ngày 3 lít trở lên, thì khi nói chuyện đứng cách nhau một mét, chúng ta cũng nghe cái mùi rất là khó chịu. Đó là người truyền bá chánh pháp, thuyết giảng chân lý, khích lệ tâm linh, hướng dẫn người tu, tư vấn những giá trị tích cực, thì sẽ có được cái phước báo về mặt chất như vừa nêu. Tiếng thơm đó thì ngày càng lan xa, mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật khẳng định hương đức hạnh sẽ bay ngược chiều gió, đang khi các loại hương chuyên đàn và các loại hoa quý chỉ có thể bay thuận với chiều gió thôi, còn ngược chiều gió là hoàn toàn mất tác dụng. Phước báo hai, sinh ra ở chỗ nào sắc tướng đều được đoan nghiêm, đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và khi mình làm đầy đủ các phước báo thì thân thể chúng ta sẽ đầy đủ được các phước báo. Trong đạo cũng giống như ngoài đời, ai có phước tướng đó thì dễ thành công hơn. Người nữ mà có phước tướng thì lập gia đình được một phân nữa. Nếu có thêm tính cách đặc biệt á, thì trở thành các bà quý phái của những ông chồng giàu sang, thành đạt và có vị thế xã hội. Còn người nam mà có thân tướng hảo tốt cộng với trí tuệ nữa thì việc thăng tiến trong xã hội rất nhanh. Các hòa thượng có đạo đức và tuệ đức tốt cộng với thân tướng hảo nữa thì quần chúng rất đông. Tướng hảo nó tạo ra hình ảnh nương tựa và quy phục ở người khác. Thứ ba, tai thường xuất sinh, châu báu vô tận, tất cả đồ cần dùng đẹp đẽ tối thượng, lệ lạc hữu tình. Đây là một ngôn ngữ ảnh dụ. Châu báu thường xuất phát từ bàn tay của người có trí tuệ, tức là ai có kiến thức, có phương pháp, Còn với tinh tấn theo thời Phật dạy thì mỗi một bàn tay qua các động tác lao động sẽ tạo ra nhiều phước báo. Tức là đầu tư ở đâu là thành công ở chỗ đó, hái ra tiền tạo ra công việc làm. Hai anh em Phạm Khắc Nhượng và Phạm Khắc Vũ khi còn là sinh viên ở nước Ukraine đã may mắn mua được một nhà tù bỏ hoang và làm xưởng mì gói. Trong vòng mấy năm đó, cung ứng cho thị trường mì gói của châu Âu, trở thành là các đại gia trẻ của Việt Nam ở ngoài lúc bấy giờ. Nay thì tuổi mới 40, trở thành là người giàu nhất trong chứng khoán Việt Nam, được niêm yết chính thức trong số 500 người. Và hai anh em này đó là các Phật tử thường thật. Phạm Khắc Vượng và vợ là chủ tịch tập đoàn Wincom. Phạm Nhật Vũ đó thì chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn AVG, đi về truyền thông và đầu tư khoáng sản. Riêng về truyền thông á, thì kênh truyền hình của Phạm Nhật Vũ hiện nay là kênh duy nhất không quảng cáo. Trong mấy chục kênh của anh phát sóng đó, thì kênh Văn hóa Phương Đông á, là dành cho Phật giáo. Trong nước xã hội chủ nghĩa, truyền bá tư tưởng văn hóa Phật giáo qua kênh truyền hình là điều rất khó được thông qua. Và anh đã làm được việc đó. Rất tiếc là cái hưởng ứng của quần chúng Phật tử là còn quá ít ở hiện nay. Nếu tính cái số tiền mà người sử dụng phải trả đó, thì mỗi một ngày đó chỉ có tốn 3.000 đồng thôi, là ta có thể xem được từ 4 cho đến 6 tiếng về Phật giáo và mấy tiếng về văn hóa Phương Đông, rất có chiều sâu. Còn các kênh và đài nổi tiếng trong nước và nước ngoài đều có sẵn trong dịch vụ trọn gói của AVG. Làm truyền thông mà không quảng cáo là một thách đố lớn, vì quảng cáo là hái ra tiền, truyền thông tồn tại nhờ quảng cáo. Nhưng anh này thì phát nguyện là không tạo doanh thu bằng con đường quảng cáo, mà bỏ cái lợi tức từ các doanh thu khác cho việc nuôi và phát triển kênh truyền hình Phương Đông. Hiếm có người mạnh bạo như thế đó. Sở dĩ mà họ giàu đó là vì họ bắt gặp được trí tuệ Phật giáo. Cả hai anh em đều là đệ tử của Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ, nay 96 tuổi, lãnh đạo tinh thần cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và nhiều các Phật tử thành đạt trong các lĩnh vực thì cũng nhờ biết gieo trồng phước báo và sống với đời sống đạo đức trí tuệ được Đức Phật giảng dạy, cho nên thành công của họ nó bền vững hơn, ít bị tụt dốc và các biến cố quậy muốn. Nói tóm lại, theo thầy Pháp Tạng, để có được việc tích lũy công đức tốt, trước tiên người tu học phải lập nguyện lớn, lợi lạc quần sinh. Dầu nguyện chưa thực hiện được, người lập nguyện đã gieo trồng hạt giống công đức rồi, công đức từ tâm. Huống hồ sau khi phát nguyện, ta gặp được các thuận duyên, đầu tư phát triển các công đức, thì việc thành tựu các công đức là chắc chắn có. Lập nguyện hiểu nôm na theo nghĩa này đó là nêu quyết tâm sống với một lý tưởng mà đối tượng quan tâm là chúng sinh và tha nhân. Còn tích lũy công đức đó đòi hỏi đến là việc làm, việc làm. Và đạo diễn của việc làm đó phải là trí tuệ thôi, chứ không có cái gì khác. nguyên bài kinh chương 7 và chương 8 của kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy là lập tới lập lui yếu tố trí tuệ. Rất tiếc các hành giả Tịnh Độ Tông lại không bận tâm đến, và các vị truyền bá Tịnh Độ Tông cũng không giới thiệu đến, chỉ giới thiệu đến việc là tin vào Đức Phật, năng lực độ sinh, lòng từ bi, thế giới cực lạc, giảng sinh Tây Phương được và tiếp dẫn ở giai đoạn cuối đời. Quá bình dân, quá thấp so với nội dung của kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, A Di Đà và niệm Phật Ba La Mật. Xin kết thúc bài kinh tại đây. Trên bàn có một số câu hỏi. Thưa Thầy, khi đọc kinh ở các chùa, trước khi khai kinh đều đọc thần chú Đại Bi, nhưng riêng ở chùa Giác Ngộ thì đọc thẳng vào chánh kinh luôn. Xin Thầy chia sẻ lý do tại sao, và tại sao các chùa khác phải đọc thần chú Đại Bi trước, và thần chú đó có lợi ích gì khi gắn kết với các nghi thức đọc tụng? Và đây là một câu hỏi rất hữu lý. Về phương diện văn bản học và nghiên cứu lịch sử đó, khoảng 300-400 năm sau khi Đức Phật qua đời thì thần chú mới bắt đầu có mặt. Cho nên nói một cách nghiêm túc, thần chú không do Đức Phật nói. Trong kinh Trung Bộ và một số kinh khác bao gồm Trường Bộ, Đức Phật đã phê phán thần chú, vì vào thời đại của Ngài, ba bộ Vệ Đà thì có một bộ tập hợp mấy ngàn thần chú. Mỗi một thần chú thường gắn kết với tên của các vị thần mà người thọ trì đó nghĩ tưởng rằng là mình kêu réo tên của họ đó, tức là mình biết nghĩ đến họ, tôn kính họ, thì tạo ra một cái liên minh được ô dù. Thì các vị thần đó sẽ bảo hộ cho chúng ta thoát qua các tai ương tật ách, trở ngại, nghịch cảnh, bệnh tật, chết chóc, giàu sang, phú quý, hiển đạt. Nếu điều đó mà có thật á, thì thế giới này bị lũng đoạn vì đi ngược lại với nhân quả. Khi các tổ của Ấn Độ đưa thần chú vào trong một số bản kinh khoảng 300-400 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì thiện chí của các ngài là sử dụng thần chú như một công cụ để giúp cho người đọc tụng đó có được chánh niệm, vì thần chú là không có ý nghĩa. Phần lớn là tên của các vị thần, ví dụ chú Đại Bi. Trong các thần chú, chúng tôi chỉ thích thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Như đã học tại giảng đường này, thực ra nó không có tên của một vị thần linh nào trong câu thần chú Gate, Gate, Baragate, Barasangate, Budhiswaha. Câu đó mượn phong cách của thần chú, nhưng chức năng của nó là một cái câu thiệu để khích lệ sự tu tập. Qua đi, nỗ lực qua bờ bên kia, nỗ lực sử dụng trí tuệ để giải thoát. Đó là một mệnh lệnh cách. Các nghi thức đọc tụng do chúng tôi biên soạn đó, chỉ có Bát Nhã Tâm Kinh là giữ lại câu thần chú thôi. Ngay cả các thần chú phổ biến như là Tịnh Tâm, Nghiệp, Chân Ngôn, vân vân, cũng không cần thiết đưa vào trong các nghi thức đọc tụng, vì chúng tôi không muốn để cho các Phật tử đó bị lầm nhận, nhận rằng á là thần chú là phước báo công đức, và muốn cho người đọc tụng đó trực tiếp tiếp nhận vào lời kinh Phật dạy. Ngày nay thì có một số chùa và đạo tràng đó bỏ luôn kinh, chỉ đọc thần chú thôi. Quanh năm suốt tháng lễ chùa tụng kinh chỉ có đọc thần chú Đại Bi 21 biến hoặc là 49 biến. Thời gian trung bình là nửa tiếng cho đến một tiếng rưỡi. Quá uổng. Vì thần chú được sử dụng để giúp cho ta được chánh niệm. Do nội dung nó không có, cho nên chúng ta không có nghĩ tưởng đến chuyện gì nào mà tập trung, mà không là đọc lẹo lưỡi, quên chữ. Sau khi đọc thần chú xong đó, thì việc đọc vào kinh sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu kinh hơn, nhờ tập trung cao dưới sự hỗ trợ của các thần chú. Bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung đến nghe thời kinh, giữ gìn được chánh niệm, giờ nào việc đó thì việc đọc kinh chỉ thuần túy là đọc kinh thôi, chứ không có liên tưởng việc gì khác, thì chẳng cần đến câu thần chú, tâm chúng ta vẫn tập trung và vẫn định được. Trí tuệ nhờ đọc kinh theo đó được hiển bày. Cũng trong vòng mà mấy năm qua chúng tôi cho tái bản với hình thức là người biên tập đại bi thập chú, thì số lượng người thỉnh đại bi thập chú là rất nhiều. Có những năm xuất bản đến vài trăm ngàn quyển mà không đủ để cung ứng, tại vì ta nghĩ là thằng chú cầu gì được đó. Trong thế giới Phật giáo Nam Tông, các nghi thức tụng niệm trong vòng 2600 năm lịch sử không hề có thằng chú. Chẳng lẽ các tu sĩ và Phật tử của Phật giáo Nam Tông, tức là Phật giáo Nguyên Thủy, không được định tâm, không phát sinh trí tuệ, không thâm nhập kinh tạng? Không, họ vẫn được như chúng ta được. Nên có thằng chú hay không không quan trọng nữa. Chúng tôi chủ trương quay trở về với Đức Phật gốc và truyền bá một đạo Phật dựa vào tứ diệu đế, bát chánh đạo. Thì trong bát chánh đạo không có cái nào là chánh thần chú, chỉ có chánh niệm. Mà chánh niệm á, thì trong đó gồm có sáu phương diện: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức và niệm kết quả chư thiên. Tịnh Độ Tông của Trung Quốc bỏ đi năm đối tượng từ thứ hai đến thứ sáu, giữ là niệm Phật và thay đổi đối tượng niệm Phật, thay vì đó là 10 đức hiệu của các đức Phật nói chung thì đổi lại là Đức Phật A Di Đà. Thì như vậy ít gì nó cũng có một phần tương thích so với nội dung của bát chánh đạo, dầu chỉ là 1/8 thôi. Còn mặt tâm hoàn toàn là không có nền tảng trong đạo Phật gốc. Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng về mặt tông, và do vì khi là Phật chưa vào đây đó, trước đó Tây Tạng đã có đạo Bôn rất mê tín và tin vào các loại nguyên nhiệm. Từ năm 1959 khi tị nạn tại Ấn Độ, Đức Đại Lạt Ma và các vị Lạt Ma tái sinh chẳng độ được người Ấn Độ bao nhiêu, bởi vì thằng chú xuất phát từ Ấn Độ giáo, một trong ba bộ Vệ Đà thời Đức Phật. Thì Tây Tạng mà đem cái đó mà truyền bá cho người Ấn Độ làm sao mà ăn khách được. Cũng giống như Việt Nam mà lấy văn hóa Bắc thuộc để đối thoại với Trung Quốc thì làm sao Trung Quốc nể được, vì Trung Quốc là muốn đồng hóa văn hóa Việt Nam với họ là một. Ta phải lấy cái gì khác với Trung Quốc thì Trung Quốc mới có cơ hội để tham khảo và học hỏi ngược lại ở chúng ta. Cho nên Phật giáo Tây Tạng tại Ấn Độ không độ được người Ấn Độ gốc bao nhiêu. Suốt mấy chục năm với vai trò là quốc trưởng và tăng trưởng của Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma không giảng dạy về thằng chú. Ngài giảng dạy về triết học tánh không, văn học bát nhã, trí tuệ ba la mật, sáu độ, tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, y hệt như là đạo Phật gốc vậy. Là người đứng đầu một quốc gia về thần chú mà không giảng dạy về thần chú thì chúng ta nên lưu tâm. Cái tế nhị của Đức Đại Lạt Ma là không phê phán đó, bởi vì ngoài trường phái Mũ Vàng do Đức Đại Lạt Ma làm lãnh đạo, Tây Tạng còn có trường phái Mũ Đỏ, trường phái Mũ Trắng, trường phái Mũ Đen. Và ba trường phái này đó gần như là 90% là lập gia đình, ăn mặn, uống rượu và chủ trương các thần chú và các thần linh quá nhiều. Vì hòa hợp dân tộc cho nên Đức Đại Lạt Ma không đáo động đến nữa. Còn Ngài nói đó bằng một cách thức, bằng cách truyền đạo, cách làm đạo thôi. Không truyền bá thành chú thì chúng ta biết là thành chú có vấn đề, vì không phải gốc của Phật giáo. Cái thiện chí ban đầu của các vị tổ sư lập ra thành chú đó ít khi được sử dụng đúng với bản chất của nó, là mê tín cái màu nhiệm nhiều hơn. Cho nên theo chúng tôi, các Phật tử tại gia đọc càng nhiều kinh thì càng tốt. Giống như mẹo hay trước giỏi mà mình nghe trên đài, đọc trên sách hoặc là nghe radio, thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều các bệnh tật. Ví dụ như là người thường thì chúng ta làm sao biết được cái tính năng dược liệu trong các loại thực phẩm, trái cây. Nhưng mà các bác học hàng đầu của Việt Nam người ta nói rằng là bưởi thì tốt cho việc giảm mỡ trong máu, mỡ trong gan, nhưng ngược lại thì nó làm tăng xong và một số loại bệnh khác, trong đó có cái bệnh là tê liệt gân cốt. Như vậy là đối tượng nào cần thiết thì nên sử dụng bưởi trong một thời gian điều trị nhất định, chứ mà không hết bệnh này có thể dẫn đến phát sinh các bệnh khác thì sao. Nếu như mà mình không theo dõi các phương tiện truyền thông chân chính thì các cái liều thuốc đó chúng ta không nắm bắt được. Thì tương tự, đọc một bản kinh có nội dung giúp cho chúng ta mở mang được một nền tri thức chuẩn và đúng. Đọc kinh mới thâm nhập được kinh tạng, chứ đọc thần chú là không thâm nhập được kinh tạng. Đọc thần chú, cái quả tối đa đó là được định tâm, nhờ không vọng tưởng đến các cảnh trần đang khi việc đọc tụng thần chú diễn ra. Tại Việt Nam ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc đã có từ lâu rồi, cho nên rất khó thay đổi một phong tục tập quán đã có 2.000 năm. Nên các chùa ta vẫn đọc tụng thần chú đó. Còn nghi thức tụng niệm giờ chúng tôi ấn bản giờ có 15 nghi thức. Thì bữa khuya đó, mặc dù không ưng thần chú Thủ Lăng Nghiêm nhưng mà vẫn phải giữ lại, thì chúng tôi thay thế bổ sung bằng bài kinh Di Giáo, tức là lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật trước khi qua đời. Thì bài kinh này nhắm đối tượng là các tu sĩ. Người ta thường đồn đãi là đọc thần chú Thủ Lăng Nghiêm á, thì chuyển hóa được ái dục, không bị ra đề. Hàng triệu các tu sĩ Phật giáo trải qua chiều dài lịch sử tại Việt Nam đã đọc thần chú Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mức độ còn lại cũng khoảng là 60% là quá tốt rồi, còn 40% là rơi rớt hoàn tục. Nếu thần chú thật sự có chức năng đó thì ai chỉ thần chú Thủ Lăng Nghiêm thì phải có được cái năng lực vượt qua ái dục chứ. Cái đó nó liên hệ đến việc chuyển hóa tâm thôi. Thì tương tự các thần chú còn lại, dầu có được giải thích cường điệu cỡ nào đi nữa thì tính năng của thần chú chỉ là để giúp cho chúng ta dừng lắng tâm. Và ở phương diện này, câu thần chú cũng có tác dụng giống như danh hiệu Đức Phật và hơi thở của thiền. Nhà tu theo Đức Phật gốc á, thì chúng ta thấy là để phát triển tâm linh á, ta phải đi đủ 8 yếu tố chân chính. Chánh kiến, chánh tư duy để giúp cho chúng ta có tư duy tích cực và nhận thức sáng suốt. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng giúp cho chúng ta có đạo đức chuẩn. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định giúp chúng ta có chuyển hóa thân tâm. Chỉ có chánh niệm không là chưa đủ, mặc dù chánh niệm là khá quan trọng. Nếu trì thần chú và niệm Phật giải quyết được các vấn nạn thì Đức Phật đã chẳng phải nhọc công 45 năm thuyết pháp giảng kinh làm gì cho mà. Nếu niệm vào danh hiệu của Ngài mà hết được bệnh, có được bầu nhiệm, vượt qua được bệnh ung thư, thì có lẽ là Đức Phật Thích Ca đã không phải chết vì chứng bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối. Hãy nên nhớ điều đó. Và hầu như các đệ tử của Đức Phật cũng đều chết vì bệnh, vì đó là một quy luật rồi, không ai tránh khỏi. Bệnh ở tuổi già hay là bệnh ở tuổi trẻ, vậy thôi. Và đây chính là các cái động cơ mà chúng tôi quyết định không đưa các thằng chú vào trong các nghi thức đọc tụng. Và đây là điều hoàn toàn phù hợp với thế giới Phật giáo nguyên thủy. Các nghi thức Phật giáo nguyên thủy thì có những cái giới hạn, đó là sử dụng một số bản kinh mà do các vua chọn, đặc biệt là các vua Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện. Cho nên số lượng các bài kinh là quá ít trong các nghi thức đọc tụng vừa nêu. Năm 1992 đó, thì chúng tôi ấn bản đầu tiên quyển kinh tụng hàng ngày gồm 49 bài kinh. Và nhiều Phật tử thì lại đọc là thích thú, nhưng mà số khác đọc xong rồi cũng muốn tiếp tục đọc kinh Pháp Hoa, Bát Nhã, Niết Bàn, những bài kinh to và khó hiểu vì triết lý của nó quá sâu sắc. Chúng tôi đang gần hoàn tất cái quyển kinh Phật cho người tại gia, hy vọng là quý đầu của 2013 là có ấn bản này sau nhiều năm hứa lèo vì quá bận các công việc. Thì có lẽ mất khoảng 1-2 năm nữa thì chúng tôi sẽ hoàn tất cái quyển kinh Phật cho người xuất gia. Thì hai bản này đó là bản dịch của chúng tôi hết, chứ không có một bản nào khác. Còn quyển kinh tụng hàng ngày đó là tuyển tập các bản dịch của nhiều dịch giả, trong đó có nhiều hòa thượng trong nước và nước ngoài, nên là dân phong nó không thống nhất. Cùng một khái niệm nhưng mà các dịch giả khác nhau sẽ dịch các từ khác nhau. Còn hai bản kinh vừa nêu đó, do vì chỉ có chúng tôi dịch từ đầu chí cuối cho nên rất thống nhất về văn phong. Chúng tôi mơ ước, và mơ ước đó đã được Ủy ban Tổ chức Quốc tế của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc chấp nhận qua việc biên soạn quyển kinh điển cộng thông cho ba trường phái Phật giáo: Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Mật Tông. Thì ấn bản biên soạn này đã gần được hoàn tất rồi. Có lẽ là cuối năm 2013 là ấn bản thôi. Hòa thượng Damako Sachan, người thành lập Đại lễ Phật Đản này đó, đã phát nguyện nếu ấn bản đó thành công thì ít nhất là tại Thái Lan bất kỳ một khách sạn nào của Phật tử đều có bản kinh này hết, để cho các du khách Phật giáo khắp nơi trước khi đi ngủ là có thể đọc một bài kinh mà mình thích để trải nghiệm tâm linh. Ý niệm đó và đề xuất đó là của chúng tôi. Và chúng tôi thì phụ trách các kinh điển Đại Thừa. Rất mong đến một lúc nào đó các bản kinh được dịch tiếng Việt, chọn lọc đúng đối tượng cho các thành phần á, gia đình Phật tử nào cũng có một bản. Tối thiểu mỗi một người Phật tử phải có một quyển kinh tối thiểu được in dưới nhiều khổ khác nhau, khổ nhỏ, khổ vừa, khổ lớn, đi đâu cũng phải mang bản kinh gói đầu giường đó theo thì Phật giáo mới thịnh được. Còn bây giờ thì Phật tử toàn là đồng kinh Hán Việt, và Đại hội Phật giáo kỳ 7 từ 21 đến 24 tháng 11 2012 vừa qua thì ban nghi lễ trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố là trên căn bản nghi thức thường việc đã được hoàn tất. Chúng tôi thì chẳng thấy hồ hởi gì về vấn đề này, bởi vì cái nghi thức đó là phiên dịch 100% từ nghi thức được biên soạn của Trung Quốc, mà trong thời gian qua chúng ta đã sử dụng dưới âm Hán Việt, bây giờ là thường việc thôi. Các bài kinh đó đặt nằm ở tín ngưỡng không phù hợp với mọi thành phần xã hội, trong đó đặc biệt là giới trẻ và giới tri thức. Phần lớn các vị tôn tức trong ban nghi lễ thì chuyên về việc thực hiện các nghi lễ, chứ không phải là những người chuyên về việc biên soạn. Hai vấn đề là khác nhau hoàn toàn. Người biên soạn và dịch thuật có thể không rành về nghi lễ, không giỏi về nghi lễ, nhưng cái quan tâm về nội dung của họ là đáng được để ý đến. Thay về nghi lễ mà nội dung lại không đáp ứng được cho đối tượng căn cơ Phật tử là một điều rất uổng. Nhạc nào có nội dung á thì người ta nghe một lần là người ta muốn thuộc, và nó trở thành là cái bài ca của quả đại đa số quần chúng. Còn nhạc có hay mà lời ca quá kém, không ấn tượng, thì có sản xuất ra đĩa rồi người ta cũng quên. Rất tiếc thì chúng tôi không nằm trong ban nghi lễ Phật giáo, cho nên là không thể có tiếng nói trực tiếp được. Là một người có tâm biên soạn nghi lễ và cũng là cái người soạn nhiều nhất về các cái nghi thức hiện nay, thì chúng tôi rất lấy làm tiếc khi cái nghi thức sắp tới được công bố tuần Việt lại là một cái bản phiên dịch từ nghi thức của Trung Quốc. Dĩ nhiên Phật giáo thì vượt ra khỏi các cái phân biệt đối xử. Tuy nhiên đạo Phật Trung Quốc thì chỉ phù hợp với dân hóa Trung Quốc thôi, chứ không phù hợp ở Việt Nam. Nên là rất mong các quý Phật tử chịu khó đọc tụng kinh thật nhiều hoặc là nghe kinh thật nhiều. Khi trí tuệ mình được khai mở rồi đó thì chúng ta sống rất hạnh phúc và bình an. Kính chúc tất cả được an lạc.